Thiên Chúa sẽ minh sự cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, đoạn 18, câu 1 đến 8. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn: dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giảng với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Bí quyết thành công. Suy niệm tin mừng Luca đoạn 18, câu 1 đến 8. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 29 thường niên 5C. Có chí thì nên. Một nhát rìu chặt vào thân cây cổ thụ chỉ tạo ra một vết chém cạn cợt, không hề hấn gì. Nhưng nhiều nhát rìu nối tiếp nhau liên tục trong thời gian dài sẽ đốn ngã bất cứ cây cổ thụ cao lớn nào. Sau một động tác kéo cưa, người thợ rừng chỉ tạo nên một vết xước dài nhỏ xíu vắt ngang thân cây như một sợi chỉ len. Tuy nhiên, nếu người thợ kiên trì lặp lại động tác ấy suốt nhiều giờ liền, thì anh ta có thể cắt đôi cả một thân cây to lớn. Một dòng nước nhỏ rò rỉ từ bên ngoài vào lòng thuyền xem ra không có gì đáng ngại. Nhưng nếu cứ để cho dòng nước ấy rò rỉ liên tục suốt ngày, thì có thể làm đắm cả một con thuyền lớn. Những hạt mưa mềm mại rơi xuống suốt một giờ chưa thể làm được gì lớn lao. Nhưng nếu mưa cứ kiên trì rơi xuống những rặng núi đá vôi suốt hàng triệu năm, thì có thể làm nên những kỳ tích vĩ đại. Đó là trường hợp đã xảy ra tại Phong Nha, Kẻ Bàng. Khi nước mưa xói mòn những rặng núi đá vôi và đã tạo nên hơn 300 hang động tuyệt vời, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong đó có những hang động lớn nhất thế giới như hang Sơn Đòn, có chiều rộng 200 mét, cao hơn 150 mét và dài hơn 100 cây số. Quần thể hang động này là kỳ quan thiên nhiên hết sức hùng vĩ, đã được UNESCO xếp vào di sản thiên nhiên thế giới năm 2003. Những minh họa trên đây chứng tỏ rằng những cố gắng của chúng ta dù rất nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện cách kiên trì, chắc chắn sẽ đem lại thành quả như lòng mong ước. Như thế, kiên trì là bí quyết chắc chắn để đạt tới thành công trong mọi lĩnh vực. Vì thế, người ta thường nói, có chí thì nên, hoặc cố công mài sắt, có ngày nên kiên. Kiên trì cầu nguyện chắc sẽ được nhận lời. Trong lĩnh vực tâm linh cũng thế. Nếu chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta nhẫn nại cầu xin. Để dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện, không sờn lòng nản chí, Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây. Một ông quan tòa ngang ngược, chẳng kính sợ Thiên Chúa, coi thường mọi người. Gần nơi ông ở, có một bà quá tứ cố vô thân, đang gặp nỗi oan khi, nên chạy đến nhờ ông ta xét xử, mà lần nào cũng bị khước từ. Tuy nhiên, vì bà quá cứ kêu nài mãi, nên cuối cùng ông quan tòa nghĩ lại, dầu ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Vậy thì tại sao có khi chúng ta không nhận được điều chúng ta cầu xin? Có người than thở, biết bao lần tôi liên lỉ nài xin mà Chúa không ban. Tôi xin được mùa nhưng lại bị thất mùa liên tiếp. Tôi xin được khỏi bệnh mà cơn bệnh vẫn cứ dai dẳng hoài. Thế rồi tôi cảm thấy nản lòng, thất vọng và có khi phải than vang, sao Chúa thử thách con hoài, sao Chúa không thương xót con. Trường hợp này cũng giống như khi đứa con nhỏ gào khóc đòi mẹ cho tiền mua kem, mua bánh, nhưng mẹ kiên quyết không cho vì những món này không tốt cho sức khỏe của người con. Thay vì bánh kẹo, mẹ cho con những lọ thuốc bổ, tuy chẳng làm cho con khoái khẩu nhưng rất cần thiết cho sức khỏe của con. Khi cha mẹ trần gian không cho con cái một số điều chúng xin mà lại ban cho điều khác có lợi hơn cho chúng, không phải vì cha mẹ không yêu con, nhưng là vì cha mẹ muốn bảo vệ con, muốn rèn luyện con nên người trưởng thành. Thiên Chúa cũng như người mẹ trên đây, nếu xét thấy điều ta cầu xin không có lợi cho ta, Thiên Chúa sẽ không ban cho ta điều đó, nhưng người sẽ ban điều khác, mang lại nhiều ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta hơn. Thay vì trao bánh ngọt như ý ta xin, người có thể ban cho ta thuốc bổ. Thuốc tuy đắng nhưng đem lại lợi ích lâu dài. Nhờ đó chúng ta được thánh hóa nên tinh tuyền và tốt đẹp.
Được mở cho.